mọi người sẽ nhìn nhận Phương Vũ có một chút gì đó crazy, độc bản.
Em cũng không biết tại sao mọi người gọi em thế. Cá nhân em thì em tôn trọng kỷ luật và em tôn trọng process. Em chưa bao giờ làm gì mà nó không có process để cho khách hàng không hiểu được. Muốn bán một cái ý tưởng mới ấy, thì việc đầu tiên của mình là phải làm cho họ hiểu. Chả có ai tự nhiên đưa một cái ý tưởng điên khùng điên rồ và mình làm ra được cả. Ban đầu thì bọn em làm được cái video podcast rất là thấp, 10 triệu, 8 triệu, 7 triệu. Mỗi thằng chia nhau được khoảng 1 triệu, 1,5 triệu. Cái MV đầu tiên em làm, bạn rapper đấy cho em 50 triệu. Ủa, nó là một số tiền kiểu kinh khủng, khổng lồ, dã man, đi khoe với cả tất cả họ hàng luôn là. Dự án đấy nó rất gấp, nó siêu gấp, kinh khủng khiếp. Nó nhớ lại rất là đáng sợ.
Xin gửi lời chào đến các bạn khán thính giả của Advertising Việt Nam. Các bạn đang đến với chuỗi trò chuyện sáng tạo mang tên Untold Creative Story. Tôi là Thành Long, tôi sẽ là người dẫn dắt các bạn đến những cái cuộc gặp gỡ với những nhân vật đang làm trong ngành quảng cáo sáng tạo truyền thông. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ một bạn đạo diễn rất là trẻ. Và có thể nói rằng là lịch của bạn lúc nào cũng dày đặc tại vì rất là nhiều người muốn làm việc với bạn. Thì sau đây xin mời Phương Vũ có thể giới thiệu mình cho tất cả mọi người.
Chào khán giả của Advertising Việt Nam và chào anh Long. Thì em là Phương Vũ và em làm nhiếp ảnh gia và đạo diễn của anh TTS.
Gọi là nhiếp ảnh gia.
Vâng, tại em bắt đầu bằng nhiếp ảnh.
Vậy thì Phương Vũ có thể gọi là mô tả ngắn một cái hành trình Phương Vũ làm cái nghề sáng tạo này nó như thế nào?
Nếu mà nói là nghề sáng tạo thì em cũng không hay đặt mình vào là một người làm nghề có từ sáng tạo lắm. Nó chỉ đơn giản là em làm cái nghề này bởi vì em cần phải sống thôi. Đấy thì lúc bắt đầu thì em bán quần áo. Và thì lúc mà bán quần áo thì em cần phải chụp ảnh để đăng lên mạng để bán. Mà nếu mà chụp ảnh xấu thì không được. Với cả lúc đấy thì cũng phải quan tâm nhiều đến hình ảnh hơn bởi vì mình muốn cái brand của mình nó tốt hơn. Thì em bắt đầu học chụp ảnh. Thì lúc mà học chụp ảnh thì em thấy là nó là một trong những cái việc mà em từ nhỏ là đến lớn mà em cảm thấy là em có khả năng. Đó. Thì em cứ tập chụp, em tập chụp bằng iPhone. Vâng, xong là cũng bắt đầu nghiên cứu nhiều hơn, xem nhiều tạp chí về nhiếp ảnh thời trang hơn. Xong là tham gia những cái hội chụp ảnh như kiểu Human ở Hà Nội. Đó, để đi ra ngoài đường nói chuyện với mọi người, tìm hiểu thông tin và bắt đầu chụp ảnh. Cái việc mà làm video thì nó cũng bắt đầu từ cái việc mà bọn em bán quần áo luôn. Cái video đầu tiên của Anetis làm là làm cái campaign cho Nirvana Streetwear là của em, thì tình cờ cái video rất là viral. Xong là từ lúc đấy thì em được các brand thời trang của local brand bắt đầu book làm video. Sau đấy thì bắt đầu mới làm các cái nhãn hàng lớn hơn.
Tính ra thì Phương Vũ làm nghề được bao lâu rồi? Từ cái đoạn mà bắt đầu từ video của mình đó, được viral và sau đó thì mọi người mới bắt đầu book em nhiều hơn. Thì từ lúc đó tới bây giờ là bao lâu?
Khoảng 3 năm.
3 năm.
Khoảng gần 3 năm.
Ngoài những cái nhãn hàng thời trang local brand thì một trong những cái nhãn hàng mà không phải là thời trang, những cái nhãn hàng lớn mà đầu tiên Phương làm là nhãn hàng nào?
May mắn nhá. Bởi em khá là may mắn vì là ngay từ lúc mà bọn em mới bắt đầu ấy thì em đã được book bởi một số cái brand về âm nhạc của quốc tế. Sau đó thì Trung tâm Văn hóa Nhật có mời bọn em sang Nhật trong một tháng để làm MV, tức là nó là một cái dự án kiểu kết hợp những nghệ sĩ mà nó có signature ở Đông Nam Á kết hợp với nghệ sĩ Nhật để tạo ra tác phẩm. Thì đợt đấy bọn em cũng sang Nhật và làm cái một MV với một bạn rapper rất là nổi tiếng tên là Toji. Thì bạn hiện tại bài cũng rất là nổi tiếng ở Nhật. Thì từ lúc bắt đầu thì bọn em cũng may mắn được làm việc với cả những cái tổ chức quốc tế. Nhắc lại mình nhớ là thực tế nếu mà nói về nhãn hàng lớn thì từ hồi em chụp ảnh thì em đã làm với cả Dior, làm với cả Maison Martin Margiela, Gucci, làm với cả Rick Owen. Nhưng mà đấy là rất là nhiều dẫn hàng, nhưng mà cái đấy thì nó không phải là trực tiếp từ em. Nó là bởi vì hồi xưa em là photographer cho một bạn rất là nổi tiếng tên là Plastic. Cái hồi mà 8 năm trước của bạn đã 700-800 ngàn follower trên Instagram đấy. Nên là em cũng đã được tiếp xúc với cả cái việc mà làm với cái brand lớn.
Thực ra Phương thì sẽ thường xuyên nhắc tới em và team Anti-Anti-Ad khi mà Phương bắt đầu với cái sự nghiệp sáng tạo thì khi bắt đầu với sự nghiệp sáng tạo là cái team đó đã có trước, đã hình thành rồi hay là cái cách mà Phương đang làm mọi thứ nó đang như thế nào?
Em bắt đầu sự nghiệp sáng tạo, thì ví dụ như kiểu em đi đi chụp ảnh cho các nhãn hàng hay là đi chụp ảnh cho chính bản thân em, những project cá nhân hay là đi chụp ảnh thời trang cho các tạp chí. Thì em làm trước rất là lâu. Thậm chí là em có đi quay các cái giải nhạc hip hop. Thì em cũng đã làm trước rồi. Và tình cờ là bọn em gặp nhau ở trong một cái giải nhảy, vì đa số những cái thành viên của Anentias nó đều là dancer. Thì bọn em gặp nhau trong một cái giải nhảy và bọn em thấy là rất là hợp. Bọn em bắt đầu kiểu creative với nhau. Chứ lúc đầu cũng không có tính đến việc là mình sẽ làm cái gì đấy quá kinh khủng đâu. Nó chỉ đơn giản là những anh em hợp với nhau thôi.
Nhưng mà có vẻ như là mọi thứ với em là em trong cái quá trình vừa làm vừa học đúng không? Vâng. Tất cả mình tự học và tất cả những cái sự sáng tạo thì nó từ bên trong của mình đúng không?
Bên trong thì tức là em cũng không nghĩ là em có khả năng nhiều lắm. Em nghĩ là kiểu cái việc mà sáng tạo của em thì thứ nhất là em cũng như kiểu là em đang đi tìm hiểu bản thân em thế nào. Bởi vì là kiểu lúc mà mới làm thì em cũng không biết rõ là mình sẽ thực sự thích cái gì, hay là mình sẽ thực sự trông thế nào. Trông thế nào không phải là về mặt ngoại hình nhá, trông thế nào là về những cái sản phẩm em làm ra. Thì trong cái quá trình mà em làm về hình ảnh thì em cũng biết dần hơn là mình muốn gì nhiều hơn, hay là mình sẽ học cái gì hơn. Thì nó như kiểu một quá trình khai phá bản thân đấy. Thì trong cái quá trình đấy em cũng coi cái việc sáng tạo như cái việc mà em như kiểu ăn uống hàng ngày ấy. Kiểu tập luyện. Thế em không coi nó là một cái việc mà em có khả năng thiên bẩm, vì em nghĩ là em không phải là một người có khả năng thiên bẩm nhiều lắm. Em thấy là cái việc đấy là do việc mà bọn em học tập rất nhiều, và sau mỗi thứ thì bọn em đều cố gắng để build up nó tiếp tục.
Có vẻ như là mọi thứ không có quá nhiều khó khăn đối với tụi em khi mà tụi em làm những cái công việc liên quan tới cho nhãn hàng, làm những cái về sáng tạo nghệ thuật.
Khó khăn chứ.
Có khó khăn không?
Rất khó khăn chứ. Thời điểm bắt đầu thì bọn em đúng là bọn em cũng chả là cái gì cả. Thế bọn em cũng đến tận bây giờ thì bọn em cũng vẫn là một cái team trẻ thôi. Kể cả em thì cũng vẫn là một đạo diễn trẻ.
Tụi em là bao nhiêu người thôi?
Anentias bây giờ khoảng 12 người.
12 người là gồm cả em.
Bao gồm cả em. Thì bắt đầu thì bọn em làm từ cái video budget rất là thấp. 10 triệu, 8 triệu, 7 triệu. Mỗi thằng chia nhau được khoảng 1 triệu, 1,5 triệu. Thì đó là một cái việc mà bọn em phải làm trong khoảng hơn 1 năm, 1,5 năm. Nó chờ rất là lâu. Bạn em cũng không có quá nhiều cái sự so sánh và mong muốn là mình sẽ hơn, chỉ đơn giản là bọn em khá là thích cái nghề mà được kiểu làm ra video hoặc tạo ra một cái sản phẩm. Thì bọn em cứ làm thôi. Một tháng bọn em rất là làm rất là nhiều. Những cái video thời trang hồi xưa là bọn em làm rất là nhiều, và mỗi cái sản phẩm đều cố gắng feedback cho nhau và cố gắng cải thiện nhiều hơn. Đó thì khó khăn thì là có rất nhiều khó khăn chứ. Đến cái hồi mà em nhớ là hồi cái MV đầu tiên em làm, mà em nhớ là bạn rapper đấy cho em 50 triệu. Mà em thấy là ủa, nó là một số tiền kiểu kinh khủng, khổng lồ, dã man, đi khoe với cả tất cả họ hàng luôn là là nó rất là kinh khủng. Bởi vì thực sự là đối với bọn em thì cái thời điểm ban đầu thì bọn em làm bằng đúng là kiểu tức là bọn em không có gì xung quanh. Thì em nghĩ là nó là một cái việc khó khăn nhưng mà cũng rất là vui. Kể cả đến cái thời điểm đầu tiên khi làm với nhãn hàng ấy, thì em cũng không có quá quan tâm đến việc budget. Thực tế là đối với em thì sản phẩm nào nó cũng là sản phẩm đấy. Thì hồi đấy cứ nhận rồi thì mình làm cho tốt thôi. Thì hồi đấy em nhớ là những cái video đầu tiên mà làm cho BTS thì nó cũng là một cái video rất là low budget. Nhưng mà bọn em kiểu đưa ra một cái plan kiểu kinh khủng. Suốt 4 ngày, 17 bối cảnh, 60 extra, tất cả đều là KOL. Thế thôi đấy, chẳng nghĩ gì cả. Chẳng nghĩ là nó sẽ kiểu cố rủi ro gì cả. Chỉ đơn giản là đấy là một thứ mà mình làm được. Và những cái người KOL kia đó là những anh em mình. Và mình kiểu từ lâu đấy em thể hiện một cách rất là nhiệt huyết với cả nhãn hàng, với cả BTS. Và em cũng cố gắng hết sức. Thì em nghĩ là nó cũng là một cái điểm mà tại sao mà BTS tin tưởng em và để em làm.
Phương đang là một trong những cái đạo diễn mà trong quảng cáo sáng tạo, trong nghệ thuật mọi người đang săn đón rất là nhiều. Và đến khi nào mà cái khoảnh khắc nào mà em nhận ra là lúc đó em đã trở thành một cái người được mọi người rất là quan tâm để có thể làm việc cùng họ?
Nghe thì có vẻ là em đang khiêm tốn, nhưng mà thực tế mà nói thì em không bao giờ đặt mình vào vị trí như vậy lắm. Thực ra là em cũng là một người rất là mới. Em thấy là kiểu rất là nhiều người lớn trong ngành mà em cần phải học hỏi. Và em cũng không có cái cảm nhận là em đang là một người nổi tiếng, bởi vì là thực tế mà nói thì em thấy cái level của em thì nó không được như cái đấy. Hiện tại thì em thấy em là một người bình thường đó. Và em cũng không có cảm nhận gì khi đi làm một cái khác, chỉ đơn giản là Có thể là giá tiền em cao hơn, bởi vì là em phải cho cái giá tiền em cao hơn để có thể là nhận được job nó lọc hơn. Em cũng 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 muốn là làm với cả một cái standard nó cao hơn, nhưng mà em cũng không có cảm thấy là em kiểu là một người nổi tiếng cho lắm.
Nói chung là mình cứ cứ làm, mình cứ lao động thôi đúng không? Chứ mình cũng không có để ý xung quanh là à tôi đang ở vị thế này, tôi đang đang được nổi tiếng, đang được săn đón đúng không?
Cái lý do mà em làm nghề là bởi vì cả anh em, vì những cái người mà đã cùng em làm đến tận bây giờ, kể cả những cái anh professional ở trong nghề ấy, những cái người mà kiểu như kiểu anh Duy Flex phim hẳn, hay là kiểu các anh chị Phil Fader, kể cả anh các anh Redder đấy, hay là những cái người mà kiểu đưa em vào nghề, và kiểu em muốn làm việc với cảm giác là em đang được kiểu khai phá tiếp và em đang rất là vui với cái nghề.
Bây giờ thì chúng ta đang ở cái giai đoạn là trong kinh doanh thì đây là giai đoạn quý 4, là thời điểm cuối năm, thì chắc là mình sẽ nhìn lại một chút là thế trong các quý trước thì có những cái dự án thương mại, những cái dự án nghệ thuật nào tiêu biểu mà em đã từng làm qua, thì em có thể kiểu mình liệt kê một loạt thử xem
Quý bốn,
nè. Bây
ao
giờ là quý 4 thì bây giờ mình nhìn quý 1, quý 2, quý 3
ao.
thử
Ok.
là đã có những cái dự án nào.
Có một dự án em làm với Apple. Thì là một dự án em với cả vợ em là Yến làm KOL cho Apple. Và bọn em làm một cái tác phẩm để đăng trên Instagram của Apple International. Có một dự án em khá ưng. Có một cái MV cho bạn Tech gần đây em làm. Em rất thích cái MV đấy. MV vừa rồi của anh Bin. Cái MV Hit Me Up là em cũng rất thích MV đấy.
Hit me
Em khá, rất là thích cái quảng cáo Tự Hào Bay Cao của Vingroup.
up.
Nó là một cái dự án mà kiểu nó đánh dấu một cái gì đấy của Anitef, bởi vì nó cũng là một cái scale khá là lớn, thì bọn em trực tiếp làm sản xuất. Và những cái dự án scale lớn như vậy thì em là đạo diễn rất nhiều rồi. Nhưng mà Anitef là sản xuất thì em cũng là một cái mà bọn em cũng rất tự hào về cái sản phẩm đó. Đầu năm thì có một cái sản phẩm với anh Đen là cái với cả Việt Tin. Sống một
Sống
đôi
cuộc
có
đời,
lãi.
sống cuộc đời có lãi.
MV với anh Đen, MV nấu ăn cho em với anh Đen, cũng còn nhiều thứ khác nhưng mà em không nhớ ra ngay bây giờ. Có thể đấy là những cái tên mà em pop up ngay trong đầu.
Vậy thì mình có thể đi sâu vào một tí, ví dụ như đối với Tự Hào Bay Cao đi, thì đó là một cái dự án mà có thể nói rằng là nó rất là lớn vì cái quy mô của nhân sự tham gia ở ở trong đó khoảng
Logistics
1.000 1.600 người đúng không?
em nghĩ phải gần khoảng 1.800 2.000 người.
Em có thể chia sẻ cái quá trình mà mình bắt đầu với cái đó nó như thế nào không?
Ok, thì trước khi mà nói về cái quy trình này thì em chắc là em sẽ xin shout out Aurora Việt Nam là chị Hà, bởi vì là nếu mà không có một khả năng manage của chị Hà thì cái dự án này nó cũng không thể nào mà làm được trong thời gian ngắn như vậy. Nó là một agency rất giỏi. Chị Hà cũng bảo vệ rất là nhiều quan điểm của em để em và bạn Đăng có thể làm được hết sức như vậy. Thì cái dự án này nó bắt đầu một cách nó rất gấp, nó siêu gấp kinh khủng khiếp, kinh khủng mà nhớ lại rất là đáng sợ.
Bao lâu thì gấp?
Em không nhớ chính xác nhé, nhưng mà từ lúc mà bọn em nhận được brief từ chị Hà đến lúc mà final, tức là kể cả phải làm nhạc 2 tuần, tất cả mọi thứ. Thực ra thì em cũng có cái kinh nghiệm về cái việc mà mọi thứ ở của em nó sẽ làm rất là gấp, bởi vì là em cũng có kinh nghiệm mà manage việc làm boss và suy nghĩ từ cái treatment làm sao để nó có thể hiệu quả và nó vẫn được chất lượng cao. Và những cái treatment mà em để ở trong cái video đấy thì em đều tính đến sự hiệu quả của nó. Cái việc đầu tiên của cái phim đấy là bọn em bắt đầu từ phần âm nhạc, bởi vì là cái dự án đấy nó đi theo một cái bài nhạc mà nó đã thắng giải của Vin kỷ niệm 30 năm. Em thấy là bài nhạc đấy nó không hợp để làm ra một cái MV mà nó tầm cỡ được. Thế nên bọn em đưa ra là bọn em sẽ phải remix lại bài nhạc đấy và làm ra một cái vibe nó hào hùng hơn, vẫn trên cái nền lyric đấy. Thì ngay từ lúc mà làm bài nhạc, bởi vì là bọn em có một team làm nhạc tên là Antetat Music Studio, thì em với cả các bạn ấy đã, với cả bạn Đăng đã kiểu làm ra một cái khung nó rất là chắc chắn về phần âm nhạc, và bọn em biết luôn là đối với cả những cái tài nguyên của Vin thì em sẽ đặt vào đoạn nhạc nào và em sẽ xử lý treatment trên đoạn nào rồi. Tức là nó đã được gắn kết chặt chẽ từ cái mặt kịch bản và trong cái khâu làm nhạc. Và nó tốt bởi vì là bọn em có thể sửa cả treatment theo nhạc nữa. Cái idea của em lúc đấy là cái tiếng nói của tất cả con người của Vin. Và cái nhân vật chính nó không phải là một ai cả. Và nhân vật chính nó tức là những cái người mà em muốn highlight là tất cả những cái portrait của Vingroup, và nhất là những cái con người đấy. Em rất là thích thú với cái project đấy là bởi vì là em được rất là nghịch và không ai từ chối em cả. Tức là các anh chị của Vingroup thì với cả chị Hà là rất support em, là bất cứ một cái yêu cầu gì, dù yêu cầu ngớ ngẩn như kiểu là em muốn thay đổi quy trình của tay robot để em có thể cho một anh công nhân ngồi ở trong một cái xe đang lắp ráp đấy, và xe chạy trên đường dây, em cũng được đồng ý. Hay là em mang hai con robot ra một cái vị trí đẹp ở background và em cho hai con robot để bê người lên, thì em cũng được các anh lập trình cho và làm. Kể cả những cái việc như kiểu là huy động kiểu 1.000 người học sinh của Vinschool, sau đó là cả 700-800 người để quay cái cảnh cuối cùng của cả cô chú anh chị tập hợp ở cuối cùng thì cũng được support rất là nhiều. Ngoài việc ra ấy, thì cái kinh khủng nhất của cái dự án đấy là logistics, bởi vì là và nhà máy của Vin ấy thì nó không phải là việc đơn giản, tức là nó rất là rộng và quy trình nó rất là phức tạp, nên là kiểu luôn luôn bọn em phải vẽ ra một cái floor plan rất là kỹ, là bọn em sẽ di chuyển đi đâu, làm thế nào, ở vị trí nào, sau đó bọn em sẽ phải làm những cái gì, ví dụ như kiểu là mấy giờ bọn em phải di chuyển ra đâu và set máy như thế nào để mọi người có thể kiểm soát được những cái vận hành ở trong nhà máy đó. Đó, nói chung là nó có những yêu cầu rất là phức tạp về quay ấy. Kể cả việc lock Vinpearl hẳn đó, nên là bọn em phải đưa ra những cái floor plan rất là kỹ càng và những cái lệnh nó rất là chắc chắn. Và tất cả những cái gì mà em làm thì đều được không được sai sót về mặt hậu kỳ, bởi vì nếu mà sai sót hậu kỳ thì bọn em không có thời gian. Nên là gần như những cái gì em làm là nó chính xác 100% và sau đấy bọn em chỉ có lắp ra vào hậu kỳ thôi. Đó, thì đó là một cái quá trình mà cũng rất là kinh khủng. Mà em cũng rất là tự hào vì bọn em có thể làm được cái quá trình đấy rất là nhanh và cái skill nó đạt được cái level rồi.
Với một cái quy mô, một cái sản xuất như vậy thì theo em là cái điểm gì mà em cũng như là team em sẽ khác so với lại những cái đội khác khiến cho nó tạo nên một cái thành công của một cái sản phẩm cuối cùng như vậy?
Em nghĩ là về mặt trình độ thì bọn em còn kém nhiều so với cả các anh chị ở các cái production house khác, bởi vì em vẫn nói thật, bọn em vẫn là một cái production house còn nhỏ, còn trẻ. Mà cái điểm khác là bọn em có một cái hệ thống làm việc rất chặt chẽ với nhau, từ việc âm nhạc, hậu kỳ, tiền kỳ và ý tưởng. Tức là mọi thứ nó đều link với nhau một cách sâu chuỗi và chặt chẽ, và bọn em luôn luôn làm việc theo kiểu là một team. Chứ bọn em không làm việc theo kiểu là feedback qua lại, xong là kiểu phải chờ back and forth, xong là mọi thứ nó phải như này như nọ. Bọn em sẽ làm ra một vì một cái tác phẩm, chứ bọn em không làm việc vì nó là một cái job. Thì đấy, em nghĩ là hiện tại nó là một cái điểm tốt của bọn em. Thì với cả nhãn hàng cũng thế, hay là với cả MV nghệ sĩ cũng tương tự như vậy thôi.
Nhưng mà thực ra đối với Tự Hào Bay Cao á, thì đây là một cái MV, xong rồi lại là lễ kỷ niệm của tập đoàn. Và không hề có bóng dáng một cái influencer hay là người ảnh hưởng nào. Thì cái này nó sẽ khác gì so với những cái sản phẩm, những cái tác phẩm khác mà em làm mà khi có người nổi tiếng? Tại vì đa phần các tác phẩm em làm thì là những cái tác phẩm mà có người nổi tiếng.
Thực ra thì từ đầu ấy là các anh chị ở Vin cũng muốn một người nổi tiếng. Và trong bài này cũng có anh Đông Hùng, anh ấy góp giọng. Nhưng mà em thì em không muốn. Bởi vì cái mà em muốn highlight đó là những cái con người của Vingroup. Chứ em không muốn highlight một người nổi tiếng, mà em không muốn người nổi tiếng đấy đại diện cho Vingroup. Em muốn là những cái con người của Vingroup đại diện cho Vingroup. Thì cái tính chất về mặt tinh thần nó tốt hơn. Và em nghĩ là mọi người cảm thấy ý nghĩa hơn khi mà mọi người tham gia dự án. Khi mà không phải đứng background cho ai cả. Cái việc khác ấy, thì em thấy nó khó hơn. Khó rất nhiều, bởi vì là thực ra mà nói thì họ không phải là những người chuyên nghiệp.
Đúng rồi.
Vì là anh chị đấy là những người rất là bình thường đó. Chính cái vẻ bình thường đấy thì nó làm ra một cái cảm giác rất là hay, rất là thật. Nhưng cái sự ngượng ngùng trên camera đấy nó làm ra những cái thứ nó rất là khác. Cái việc mà mình phải thuyết phục khách hàng hiểu được cái tầm nhìn của mình với chuyện đấy là cái việc mà đấy mới là những cái mà người ta sẽ cảm thấy ý nghĩa và hay khi mà nhìn lại một sản phẩm, chứ không phải là một cái mà nó cần phải viral. Thì em nghĩ là nó là một cái việc khó hơn so với người nổi tiếng, là mình phải mất công rất nhiều để direct, để manage và để sắp xếp mọi thứ nó với nhau với số lượng người rất đông.
Rồi bây giờ thì mình sẽ đến với một cái sản phẩm khác của Phương Vũ, mà cái sản phẩm đó chắc là mọi người nếu mà đi máy bay, đi Vietnam Airlines nhiều thì sẽ thấy, đó là hướng dẫn an toàn bay. Thì Phương Vũ có thể chia sẻ cái hành trình mà mình làm cái sản phẩm đó như thế nào?
Thì cái sản phẩm đấy cũng là một sản phẩm rất kỷ niệm, rất nhiều kỷ niệm. Bởi vì là Nó là một sản phẩm làm rất là lâu. Cái việc scouting và cái việc mà làm lại process scouting phải, nó phải trong vòng khoảng 1.5 năm. Cái lý do là bởi vì thực ra cái việc logistics nó rất là kinh khủng. Các anh chị view chỉ có 3 ngày quay thôi. Bởi vì là budget, thực ra là budget của những cái dự án như thế nó rất là thấp. Và hình như là anh chị view là làm kiểu vì đúng vì đam mê luôn đấy. Dự án này đúng là làm vì đam mê luôn đấy, chứ không có một cái gì luôn đấy. Thì chỉ có 3 ngày quay ấy. Nhưng mà cái yêu cầu của cái kịch bản thì nó là 12, không nhớ là 12 hay 14 dân tộc. Thì đồng nghĩa việc là một ngày phải quay từ 4 đến 5 dân tộc. Mà ví dụ như khi mà đi tìm location, nếu mà tìm được một bối cảnh rất đẹp cho 1 đến 2 dân tộc thì những bối cảnh còn lại không đẹp. Bởi vì mỗi bối cảnh nó chỉ được di chuyển cách nhau 5 km. Không thì không thể nào di chuyển một cái đoàn đông như thế đi được. Đó nên là cái việc scouting ra cái cụm bối cảnh mà lại còn hợp ý được của các anh chị ở Vietnam Airlines nữa, nó là một việc kinh khủng khiếp, khó khăn. Mà em nhớ là em ngán máy bay với cả ngán tàu, ngán ô tô đến cái mức mà kiểu em nhớ là có cả tuần luôn đấy, là bọn em ngày nào cũng có khi là sáng ở Hà Giang, tối về Hà Nội, sáng hôm sau bay đi Pleiku. Nó cứ liên tục như thế, mà nó cứ lặp lại process như vậy. Nói chung là cái quá trình scouting rất kinh khủng. Và thậm chí đến cái lúc gần quay ấy thì là bối cảnh còn vỡ, bởi vì là bối cảnh thiên nhiên mà. Thì sau Covid thì người ta xây đường. Thế là mất đủ bối cảnh. Đó nên là cái việc mà bối cảnh nó rất kinh khủng, bởi vì làm cho Vietnam Airlines là một cái nhãn hàng đại diện cho Việt Nam mà. Thế là cái việc mà mình tìm hiểu để đưa ra một cái treatment nó hợp lý, nó là một cái việc mà rất là phức tạp, bởi vì mình không được quyền sai sót. Bởi vì nếu mà sai thì ảnh hưởng rất đến rất nhiều con người. Em thì em luôn muốn là mình có một cái dấu ấn gì riêng, hay là mình có thể ít ra mình có thể thử một cái gì đấy ở trong bộ cái sản phẩm của em làm. Nên là cái đấy nó càng tạo ra những cái khó khăn nhiều hơn, bởi vì là nó không theo một cái quy chuẩn nó đã từng làm. Đó thì mỗi lần mà em đưa ra một cái treatment thì em phải giải thích được là cái đấy nó vì sao nó đã có ở đấy, và khi nó kết hợp với điệu nhảy này thì nó không có vấn đề gì về văn hóa cả. Đó thì nó cũng là một khoảng thời gian học rất là nhiều về văn hóa Việt Nam.
Thế cuối cùng và là cụm bối cảnh là được chốt ở đâu?
Bối cảnh được chốt ở Thanh Hóa. Tháp 10. Và Pleiku, Măng Đen. Có một điều mà em học được rất nhiều từ anh chị ở Viewfinder. Đấy là một việc mà em phải nói trong project đấy, là em thực sự đã học rất nhiều, học được từ chị Trinh nhá, từ anh Nguyên, từ chị Thiến. Thì em học rất là nhiều từ các anh chị, từ những cái cách mà làm floor plan, từ cái cách mà kiểu kinh nghiệm khi mà mình nghĩ ra một cái vấn đề và mình xử lý nó. Thì thực sự là nó là đúng là những người thầy trong nghề. Và những cái kinh nghiệm đấy khiến kể cả khi làm Vingroup ấy, em cũng áp dụng rất nhiều về mặt sản xuất. Bọn em có một khoảng rất là vui với nhau, bởi vì là nó rất là khổ kinh khủng luôn. Tức là ngày nào cũng mưa, cũng bão, không có ngày nào là không bão cả. Nên là lúc on set ấy, là bọn em luôn phải để ra một cái tâm trí là lúc nào có thể toang. Và thậm chí là ở Thanh Hóa ấy, là set của bọn em là set rồi, đến nơi là tan nát luôn, nát không còn một cái gì luôn. Tức là
vì bão.
Sau là ngay anh em còn không kiểu thèm kêu một câu nào với tất cả anh em, kể cả em luôn, và là thôi anh em vào làm cùng nhau. Thế là anh em lại ngồi kiểu lắp từng cái tre một thành cái cửa của Vietnam Airlines, xong là kiểu lắp lại từng thứ một. Anh Nguyên cũng kiểu chỉ đạo, nói chung là anh em rất là có một tinh thần rất là vui, và nó là vì một cái tác phẩm. Đó thì bọn em có một cái khoảng thời gian rất là vui với nhau. Có những cái khoảnh khắc nhá, là nếu mà em không shoot cái shot đấy thì mình sẽ extend thêm một ngày shoot. Mà extend một ngày shoot đối với cả khối lượng nhân sự đấy thì rất là kinh khủng, nên em không thể làm thế được. Mà chỉ có khoảng 2 phút sau là trời bão. Đấy nên là kiểu có những cái khoảnh khắc như vậy, và mình phải tính luôn được những cái phương án cắt và những cái phương án mà mình làm VFX được mà nó vẫn đạt được hiệu quả về mặt budget. Em thấy là có một vài khoảnh khắc cũng khá nhanh trí trong cái dự án đấy.
Đấy thì là cái anh thắc mắc đó. Có nghĩa là nó nhiều địa điểm, xong rồi nó ảnh hưởng tới yếu tố về thời tiết, bối cảnh. Mà 3 ngày quay thì rốt cuộc là vẫn không có một đoạn nào OT luôn. Và cũng gì? không hy sinh các cảnh luôn.
OT thì có một ngày cuối cùng ở Thanh Hóa. Nhưng mà bọn em không OT quá nhiều. Và không hy sinh một cảnh cắt nào cả. Tức là cái plan của bọn em rất là chặt chẽ. Và bọn em làm với cả một cách rất là tốt. Không để phủ nhận một chuyện là các bạn diễn viên ấy và anh em dancer, tức là anh em biên đạo của ATTS và Live Fire Crew ấy, thì mọi người làm mọi cái đấy, tức là bọn em tập cả 5 giờ rồi đấy. Tức là mọi thứ nó quá chỉn chu và mọi người chịu đựng thời tiết rất là giỏi. và mọi người rất là hy sinh dự án. Nắng nôi xong là mưa bão lạnh. Đấy, tức là thay đổi nhiệt độ liên tục mà mọi người rất là hết mình. Đấy thì cũng là một phần trong cái lý do mà mọi thứ nó hoàn thiện được.
Có nghĩa là do một cái sự chuẩn bị, có nghĩa hơi khác với lại Tự Hào Bay Cao là em có toàn bộ trong 2 tuần. Thế cái này là có toàn bộ bao nhiêu thời gian tiền kỳ để tới cái ngày on set?
Ủa, tiền kỳ phải 5 rưỡi. Nhưng mà chính thời gian lâu làm mọi thứ nó rất phức tạp rất nhiều.
Nhưng mà thời gian lâu thì nó cũng làm cho mọi thứ nó cũng dễ dàng hơn, nó chân tru hơn, không phải là dễ dàng hơn,
dễ dàng hơn một phần thôi, nhưng mà nó khó khăn hơn được nhiều phần chứ, bởi vì là cái sự mà kéo dài đấy không phải bọn em tự quyết định, mà nó ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Thế tất nhiên kéo dài thời gian khi mà mình không tự quyết định được thì nó sẽ kéo dài lên nhiều thứ về mặt tiền.
Đúng.
Cái việc mà scouting em nghĩ là nó là một con số kinh khủng. Em có thể không biết được nhưng mà nó là một con số rất kinh khủng.
Chúng ta vừa đi qua 2 tác phẩm, 2 dự án mà Phương Vũ chia sẻ là Hướng Dẫn An Toàn Bay và Tự Hào Bay Cao. Thì có thể nói cả 2 cái sản phẩm này đối với anh thôi, có nghĩa là trên góc nhìn của anh thì anh sẽ thấy nó sẽ là một cái sản phẩm nó khá là nghiêm túc. Nhưng mặt khác á, thì mọi người sẽ nhìn nhận Phương Vũ như là một cái người đạo diễn có một chút gì đó crazy, có một chút gì đó độc bản. Thế thì nó có mâu thuẫn lắm không? Là theo kiểu là số 1 là người ta thấy em bởi vì em có sự khác biệt cho nên là muốn em làm dự án này. Nhưng mà tới khi mà nghe em chia sẻ một số những dự án á, thì mình lại thấy là những cái dự án nó rất là nó có cái tính mình tạm gọi là chính chuyên trong mặt kép đi. Đó, thì nó lại không giống cái phần crazy đó. Thì theo em là tại sao em vẫn thích nó và tại sao nó vẫn hợp so với cái cách nhìn của mọi người về cái phong cách đạo diễn của em?
Thì quan điểm của em là một cái sản phẩm nó thành công khi nó vẫn phục vụ được cho toàn bộ mục đích của nhãn hàng. Nó phải là benefit của nhãn hàng đầu tiên. Và nó có cái tôi của em trong đấy. Bởi vì khi nó fit được cả hai thì nó mới đi ra được một cái sản phẩm nó vừa có tính đại chúng, phục vụ tốt cho nhãn hàng và nó vẫn có yếu tố nghệ thuật. Bởi vì em nghĩ là nó vẫn phải có những cái đấy thì nó mới tốt cho branding được. Và nó vẫn phải là một cái tác phẩm, vì mọi người bỏ ra quá nhiều tiền để làm một cái tác phẩm vào, thì em cũng không thể nào làm nó xấu được. Thì với cái suy nghĩ đấy thì em luôn luôn đưa ra được những cái ý tưởng mà em nghĩ là nó tốt. Em không nói về việc khác biệt nữa, vì em nghĩ là khác biệt thì bây giờ có rất nhiều người làm khác biệt. Nhưng mà em nghĩ là đối với em thì em vẫn cố gắng đưa ra một ý tưởng mà nó tốt nhất có thể, và xử lý đấy một cách nó tiệm cận với cả được ngôn ngữ của thế giới. Thì em cũng không biết tại sao mọi người gọi em thế. Nó thể là một
nhưng mà
tốt.
Em có biết là mọi người gọi em vậy không?
Cũng có, nhưng mà em nghĩ là nó cũng là một việc tốt thôi. Nhưng mà cá nhân em thì em tôn trọng kỷ luật và em tôn trọng process đó, nên là kể cả có sáng tạo đến mức nào thì cũng phải ở trong cái kỷ luật đó.
Thế cái tôi của em đưa vào cho các tác phẩm là gì, cụ thể nó là gì?
Cái mà mọi người nhìn thấy em nhiều nhất nó là cái việc mà em mix cultural, em mix media rất là nhiều thứ với nhau, và em có sự thể nghiệm ở trong cái commercial work. Đó, thì em luôn luôn đưa ra những cái sáng tạo ở trong một cái phạm vi mà nó rất là chặt, và như kiểu là những cái brand rất là lớn như Vietnam Airlines, Vietin này, những cái brand rất là lớn. Nên em luôn luôn đưa ra những cái sáng tạo mà nó khác biệt thì không nói, nhưng mà nó tiếp cận với văn hóa thế giới. Đó, và bọn em luôn luôn là những cái người mà có thể xử lý được những cái chất liệu tưởng chừng như nó không phù hợp với nhau và nó vẫn trộn lẫn với nhau một cách hài hòa ở mặt cuối cùng. Thì em nghĩ là cái điểm khác biệt của em về những cái style kiểu pacing nhanh, cắt nhanh, visual hay là hip hop thì thực ra nó là một cái gọi là lợi thế hẳn rồi, nhưng mà em không muốn nó mãi mãi là cái tên của em. Em muốn là mỗi ngày em học được một cái gì để nó tốt hơn. Thì em cũng muốn mở rộng tầm nhìn hơn để em có thể học được nhiều cái nó quality hơn, nhiều cái tốt hơn, nhưng mà vẫn giữ được cái ở trong là cái lúc nào cũng mày mò tìm hiểu và kết hợp nhiều thứ với nhau.
Nhưng mà đối với những cái thể nghiệm á, thì đôi khi là có những cái mà em chưa từng làm qua, đúng không? Và vì chưa từng làm qua thì sẽ có những cái gọi là rủi ro của nó. Thì làm thế nào để em thuyết phục khách hàng, thuyết phục đối tác để cho có thể làm được những cái như vậy?
Em chưa bao giờ làm gì mà nó không có process để cho khách hàng không hiểu được. Tức là em luyện, tức là khi mà muốn bán một cái ý tưởng mới ấy, thì việc đầu tiên của mình là phải làm cho họ hiểu. Anh làm quảng cáo cũng hiểu mà. Là chả có ai nên đưa một cái ý tưởng điên khùng điên rồ và mình làm ra được cả. Và những cái ý tưởng kể cả dù điên khùng điên rồ như nào thì nó vẫn phải có lý. Có lý ở đây là nhất là có cơ sở về việc là nó sẽ làm ra được và đạo diễn phải hiểu là làm ra thế nào. Và thứ hai là nó có ý nghĩa. Thì phụ hai yếu tố ấy thì người ta cho em làm đó. Tôi giải rồi.
Anh vừa mới xem chia sẻ ở trên fanpage của team tụi em về sản phẩm Hit Me Up. Cái sản phẩm đó nó cái quá trình nó trải qua như thế nào? Anh thấy ở trong cái cảnh đó là hình như là em cũng trong cái video mà hướng dẫn đó, xong rồi gửi qua cho bên bên Z đúng không?
Vâng, thì nó là một cái, bởi vì muốn làm ra một cái sản phẩm ở một cái budget nó thấp. Không phải thấp so với cả cái scale đâu. Mà mình muốn làm ra một cái scale lớn thì mình phải giảm thiểu rủi ro. Cái rủi ro nó chỉ có thể giảm thiểu và tính toán được khi mà mọi thứ nó rất là rõ ràng. Đấy là cách làm. Đấy thì muốn giải quyết những cái lý do bọn em làm những cái video gần đây, bọn em làm những cái video mà cái MV mà 80 triệu nhưng mà bọn em vẫn được feature những cái trang hàng đầu thế giới. Những cái trang mà kiểu chia sẻ ad hàng đầu thế giới như kiểu iCandy chẳng hạn. Thì bởi vì là bọn em có tính toán rất là rõ ràng và chất lượng ở trong từng cái bọn em làm, chứ bọn em không bay. Những cái bay bổng đấy của bọn em là từ mặt ý tưởng và em phân tích và breakdown nó rất là kỹ trước khi làm. Bọn em không quay một cách không có chủ đích. Cái việc của anh Bi cũng thế. Thứ nhất là cái dự án nó cũng gấp. Dự án ấy cũng trong khoảng 2 tuần là e rồi. 3 tuần, khoảng 3 tuần là e. Mà nó cũng có một cái khoảng thời gian tiền kỳ cũng nhanh, anh em cũng phức tạp, nên là hôm mà bọn em làm xong cái ngày shoot thứ 3 là đã có ảo offline rồi. Là gần như đã xong rồi. Muốn giảm thiểu ít rủi ro thì mình phải làm nó rõ ràng thôi. Và muốn ít rủi ro hơn nữa thì tất cả những người trong crew mình phải hiểu được là họ đang làm cái gì. Thì DP hiểu được thì DP sẽ book đúng cái số lượng đèn và thiết bị cho cái đấy thôi, không thừa. Đấy thì ít tiền hơn rồi. Sản xuất sẽ biết là ta phải cắt chỗ này, phải làm chỗ này để cái này hiệu quả hơn. Ad sẽ phải làm là ok, ta chỉ cần quay đúng góc đấy đúng không, mày quay 35-35 thì nó chỉ cần rõ này thôi, ta chỉ làm đúng thế đó. Thế đó là một cách để giảm thiểu rủi ro đi. Không phủ nhận chuyện là tất cả anh em sản xuất và tất cả mọi người đều rất all in, tức là mọi người anh em rất vui, rất là chiến và đều kiểu vì một tác phẩm.
Anh thì có nghe và đã hiểu được cái quan điểm về làm sáng tạo của Phương Vũ là mọi thứ đều là một cái tác phẩm. Nhưng mà so với một cái tác phẩm làm việc với một người nghệ sĩ như là MV, với lại một cái tác phẩm về thương mại làm việc với nhãn hàng, thì nó có cái sự khác biệt không? Và ở trong cái hai cái phần đó thì những cái phần em đặt để vào riêng đối với từng nhóm nó sẽ như thế nào?
Em thì em luôn mong muốn và em cố gắng hướng tới cái chuyện đấy, là bất cứ một cái sản phẩm nào em làm ra thì nó cũng là một cái tác phẩm mà nó được đầu tư về mặt nội dung lẫn như là nó là những cái vision mới hơn, kể cả những cái quảng cáo 15 giây cho nữa. Thế em hướng tới trong tương lai thì em được làm những cái lớn hơn, những cái mà nó được đầu tư hơn và nó được đầu tư về cả mặt chất xám ấy, và được quyền quyết định là người ảnh hưởng nhiều hơn nữa trong cái process làm sáng tạo. Tất nhiên là khi mà làm quảng cáo, em không nói là ở Việt Nam hay nước ngoài nhá, khi làm quảng cáo nói chung ấy, thì có những cái thứ mà mình không thể nào can thiệp được. Có những cái thứ mà bắt buộc là mình phải xuôi và bỏ qua nó, không thì nó ảnh hưởng đến quá nhiều người. Ảnh hưởng đến những cái một cái process nó quá kinh khủng và nó ảnh hưởng không tốt. Nhưng mà những cái có thể những cái thứ đấy nó tốt cho sản xuất, nhưng mà nó nhiều lúc nó không mang lại một cái kỷ niệm vui lắm cho những cái người làm trong cái sản phẩm đấy. Không phải là một mình đạo diễn đấy nhá, có những cái kiểu những kiểu những anh em PA hả, thì nhiều lúc kiểu lương của họ có bao nhiêu đâu. Thì họ cũng đi làm vì cũng cái niềm tự hào ấy. Thì khi mà làm một cái sản phẩm thì mình không chỉ đại diện cho mình mà mình đại diện rất rất nhiều người. Là em mong muốn là kiểu càng ngày thì cái scene về quảng cáo nó càng tốt hơn, và kể cả creator nhá, kể cả những người làm sáng tạo hay là kể cả khách hàng, thì họ đều hiểu ranh giới của nhau hơn và họ kết hợp nhiều hơn để làm ra những cái sản phẩm mà nó tốt hơn nữa, chứ nó không chỉ khô khan như những cái mà nó phải làm như vậy. Anh hiểu những cái đấy rồi đúng không?
Anh hiểu.
Nước tương nước mắm vân vân. Đấy thì em mong muốn như vậy, nhưng mà không phải phủ nhận là tức là làm cho nghệ sĩ thì nó cũng không khác gì nhiều đâu Bởi vì thực ra là làm nghệ sĩ thì nghệ sĩ cũng là một người khách hàng của mình mà. Mà đề bài khi mà làm quảng cáo ấy thì họ đã cho mình một cái khung. Bởi vì là họ đã align được trước rất là nhiều thứ rồi.
Nó
thì
có
mình...
sự rõ ràng hơn.
Đúng rồi, còn làm cái kia thì nó là mình đang ở trong một đống bùn lầy và mình phải mình không biết đây là tốt là xấu. Mình phải kiểu mất rất nhiều thời gian để mình creative, mặc dù nó cũng thoải mái hơn, nó có tính chất nghệ thuật nhiều hơn. Nhưng mà mình vẫn phải để ý đến cảm xúc của những người bên kia và vẫn phải làm thế nào để cho nó là một cái sản phẩm giữa hai người. Chứ nó không phải là một sản phẩm riêng. Nó không phải phim, nó là vẫn là MV. Đó thì em thấy là cả hai đã bổ trợ như nhau của em, quảng cáo hay là MV. Bởi vì có làm quảng cáo thì em mới làm có thể làm một cái process nó hoàn chỉnh như khi mà em đang làm một MV mà có những cái kinh nghiệm xử lý tiền kỳ, những cái kinh nghiệm xử lý on set khi mà em làm như vậy. Đó, nhiều cái MV mà em vẫn có thể kiểu thử nghiệm được những cái mà nó đặc biệt hẳn. Cái nó mang nhiều tiếng nói của em nhiều hơn. Đó. Thì em không nghĩ cái nào là cái tốt hơn cả. Mà đối với em thì em nghĩ là em sẽ mong muốn là làm cả hai. Bởi vì nó cả hai cái nó đều bổ trợ cho mình rất là nhiều thứ và mình nó sẽ khiến em được sáng tạo một cách hoàn chỉnh hơn, được học nhiều hơn nữa.
Ngoài cái mặt tích cực là mọi thứ bổ trợ cho nhau, nhưng mà có khi nào khi em xuôi theo em bỏ qua nhiều thứ quá để mình nghĩ tới cái lợi ích chung đó, thì em có bị ức chế không?
Ức chế chứ. Có rất nhiều sự ức chế, nhưng mà có em nghĩ là em cũng là một người cũng khá nhiều năng lượng. Nên là kiểu khi mà em thuyết phục mọi người thì thường là em cũng có thể thuyết phục được. Và khi mà mình bỏ rất nhiều năng lượng mà không được nữa rồi thì mình cũng chấp nhận nó. Bởi vì khi đấy mình đã bỏ ra rất là nhiều năng lượng cho chuyện đấy rồi mà mình cố gắng hết sức. Thì lúc đấy nó không còn tiếc nữa.
Anh nghĩ là nếu như các bạn khán thính giả của Advertising Việt Nam nghe cái cuộc trò chuyện này thì mọi người cũng hình dung về những cái hạn chế trong thực tế mà mình làm đối với các sản phẩm về thương mại, làm việc về những cái nguyên tắc mà mình phải bỏ vào trong đó. Nhưng mà nó cũng sẽ có những cái mà nó làm cho cái sự sáng tạo nó không được gọi là bung hết cỡ được. Vậy thì đối với Phương Vũ thì khi em lựa chọn làm việc với nhãn hàng cũng như là lựa chọn làm việc với những cái dự án tác phẩm khác nhau đó, thì em có một cái tiêu chí, một cái giới hạn nào để em lựa chọn không? Để cho mình cũng không rơi vào cái chuyện là ok là tôi cứ phải xuôi theo tôi làm nhưng mà cuối cùng cũng không phải là một cái tác phẩm tôi tự hào.
Thành thật mà nói á, thì nhiều lúc mình vẫn phải quan tâm đến vấn đề tài chính. Bởi vì là em còn có rất là nhiều người sau em nữa. Và em cũng phải lo cho cả anh em và cả bố mẹ các thứ nữa. Nên là có nhiều thứ thì em không thể nào mà từ bỏ được, không thể bỏ được. Nhưng mà kiểu khi mà làm những cái thứ đấy thì em sẽ cố gắng hết sức để nếu mình đã nhận rồi thì ít ra mình đã cố. Còn nếu mà không thay đổi nữa thì chịu đó, đành chịu đó. Đấy là đối với những sản phẩm em không quyết thể quyết định được. Cái sự lựa chọn của em khi mà em có được quyền lựa chọn, khi mà em có rất là nhiều job, thì em thường nhìn vào là cái brief đấy nó có potential để làm ra được cái idea hay không. Production value có đủ scale để em có thể thử test được nhiều thứ không. Hay là những cái người làm cùng đấy có phải những người hay ho không. Nhiều lúc em làm cái production nào ấy chỉ đơn giản là bởi những người hay. Bởi vì thực ra là cái số tiền em kiếm được bởi quảng cáo đối với em nhé, cá nhân em nhé, thì nó là quá nhiều so với cả những cái gì mà em ngày xưa em làm. Mặc dù thì nó cũng không phải là một cái số tiền quá kinh khủng, nhưng mà với em thì nó nhiều. Vì ngày xưa em có kiếm được có 1-2 triệu một dự án. Thì đối với em thì em cũng rất trân trọng cái số tiền mà em bỏ khi mà em kiếm được khi làm quảng cáo. Và em cũng mong là cái lúc mà em còn trẻ thì em không quan tâm nhiều đến cái số tiền đấy, mà em có thể kiểu bỏ ra thử những cái ngu ngốc hơn và để Brooklyn House có thể kiểu làm được cùng mình những cái ngốc nghếch vui vẻ.
Người ta thì vẫn thường hay nói là trong một cái giai đoạn nhất định thì con người sẽ có những cái lúc mà gọi là ở đỉnh cao huy hoàng nhất, và ở những cái lúc đó thì mình sẽ phải bào càng nhiều càng tốt, có nghĩa mình làm càng nhiều càng tốt. Thì đối với Phương Vũ thì nó có phải vậy không? Em nghĩ như thế nào về quan điểm đó?
Em nghĩ lúc nào cũng nên đấu tranh. Lúc nào cũng nên làm. Nhưng mà cái tư duy mà gặt hết tất cả mọi thứ để không còn một chất xám thì em không ủng hộ. Em ủng hộ cái việc mà làm và build up cho bản thân và cố gắng mỗi ngày. Biết là lắng nghe bản thân mình, lắng nghe xã hội để xem là mình phải nâng cấp cái gì. Nhưng mà cái tư duy mà bào đến chết thì em không.
Ừ.
Tức là em là một người làm việc rất nhiều. Một ngày em chỉ ngủ khoảng 4 tiếng.
Ừ.
Đối với là kiểu những cái khối lượng công việc mà đôi khi có những cái tháng mà em làm đến khoảng tập 7 shop, anh hiểu khối lượng công việc rất kinh khủng. Đối với một đạo diễn. Nhưng mà bởi vì em thích. Bởi vì những cái project này nó mang lại rất là nhiều giá trị với em. Với những người xung quanh em có thể thử một cái gì đấy. Nên là cái năng lượng khi em làm cái đấy nó vẫn còn. Chứ không phải là mình làm để kiểu mình bào vì tiền ấy. Thì em mong muốn là những cái người mà creator mà đang làm ấy có thể bền với nghề, kể cả làm việc nhiều ấy, em rất ủng hộ việc làm nhiều, kể cả ngủ ít đi. Bảo vệ cơ thể thì em nghĩ là một cái việc tốt, nên kiểu tập gym, chạy bộ, ăn uống một cách đầy đủ. Nhưng mà cái việc mà mình hy sinh cho một cái công việc khi mình còn trẻ là một cái việc em ủng hộ. Đó, thì nhưng mà cái việc mà bào ấy để hết chất xám thì em không ủng hộ.
Nhưng mà vậy thì cái thời điểm mà em tái tạo năng lượng, em tái tạo cái chất xám, cái sự sáng tạo của em thì nó lúc nào? Nếu một tháng 7 job thì em thường có những cái cách, hay là em thường có những cái quỹ thời gian như thế nào để cho cái việc đó?
Tất nhiên là những cái tháng đấy rất là kinh khủng rồi. Thì nếu mà nói là tháng đấy mà để tái tạo thì không thể, không có. Em nghĩ là cái việc mà em không coi cái việc em làm sáng tạo là một cái việc mà em coi nó là cuộc sống của em ấy. Thì những cái thói quen khi em lướt Instagram thì nó cũng không còn vào những cái thứ kiểu loanh quanh làm nhảm, mà nó sẽ là những cái ad đấy luôn. Thì em cũng tự lưu cho bản thân em thành một cái thói quen luôn lưu. Em đọc nhiều hơn. Đó, thì đấy là những cái giải trí của em. Thì khi mà em làm thì em có những kho đấy sẵn rồi. Để em có thể mang ra lúc nào em muốn. Đó thì nó thành cuộc sống ấy, nó không thành công việc, nên là kiểu cái áp lực của nó cũng đỡ hơn một chút. Tất nhiên là có những cái khoảng thời gian mà cũng áp lực thì mình phải tìm cách đó, thì em có thể đi du lịch, nhưng mà em thường gần đây em không đi nhiều lắm.
Anh hỏi như vậy là tại vì đối với những cái thể nghiệm, đối với những cái sự sáng tạo, ngoài cái chuyện là mình đọc, mình xem, mình học nhiều, thì nó cũng sẽ liên quan tới về trải nghiệm cá nhân của mình nữa.
Nếu mà lao động
quá nhiều thì nhiều khi là mình lại không có thời gian trải nghiệm thì sao?
Em có một khoảng thời gian trải nghiệm rất nhiều khi còn trẻ. Em là rất nhiều nghề. Thì em nghĩ là tất nhiên là nó chưa phải là tất cả của cuộc sống rồi. Nhưng mà hiện tại thì em đi làm nghề cũng là một dạng trải nghiệm. Nhưng mà chắc là với một khoảng thời gian nào đấy chắc là em sẽ đi cho bản thân em nhiều hơn. Nhưng mà ngay bây giờ thì khi mà em đang build up team em, thì em vẫn muốn tập trung cho cái chuyện đấy nhiều hơn.
Với vai trò là đạo diễn thì có thể nói là gần như em đã hợp tác được với rất là nhiều nhãn hàng lớn, rất là nhiều những cái nghệ sĩ lớn. Thế thì mục tiêu tiếp theo của Phương Vũ cũng như là của team mình là như thế nào?
Bọn em muốn hệ thống hóa tốt hơn. Về mặt anti-test thì em muốn hệ thống hóa tốt hơn. Muốn build up công ty lớn hơn. Và muốn chuyên nghiệp hóa trong từng cái process làm về mặt sản xuất của bọn em nhiều hơn, cũng như là nâng cấp nhiều hơn về phần boss, về quality của CG. Còn tương lai thì em muốn tiếp cận đến thị trường quốc tế nhiều hơn. Tất nhiên là em vẫn sẽ base ở Việt Nam, và em vẫn muốn là làm với crew Việt Nam, và bọn em vẫn muốn là sẽ mang rất nhiều sáng tạo về những cho những cái brand ở Việt Nam. Nhưng mà em vẫn muốn tiếp cận đến với cả cái thị trường quốc tế. Để xem là xung quanh em thế nào.
Vậy thì với cái mong muốn như vậy thì em nghĩ là trong bao lâu em sẽ thực hiện được, gọi là vươn tầm quốc tế như dự định của em?
Vươn tầm quốc tế thì em không chắc về từ đấy lắm nhá, vì cái này nó khá là lớn. Nhưng mà hiện tại thì bọn em cũng đang làm rồi. Em cũng đã được làm rồi. Thì nó chỉ là với tần suất thì em nghĩ cần phải dày hơn. Thì nó liên quan đến, em nghĩ trong khoảng 2 năm.
Với những cái dự định của em là post tốt hơn, hệ thống tốt hơn, chuyên nghiệp hơn, thì em nghĩ nó có đi đôi với lại cái số lượng người không? Cái quy mô về con người không?
Có. Nó sẽ bọn em scale up lên một chút, không quá nhiều. Nhưng mà nó sẽ thêm những cái vị trí nó cần thêm thôi.
Thế thì những người như thế nào thì sẽ làm việc trong team của Phương Vũ được?
Lúc mà làm việc anh Antitest ấy, thì bọn em đều là những anh em rất là đam mê. Và bọn em làm việc với nhau như một gia đình. Nhưng mà khi mà bọn em làm với một skill lớn hơn thì rất là nhiều vấn đề xảy ra. Khi mà mọi thứ nó chỉn chu hơn, nó có một process đàng hoàng hơn thì cái lợi ích nó cũng rõ ràng hơn nữa. Thì với Anytest thì em vẫn yêu cầu nó là một sự trung thành. Trung thành không phải với em, nó trung thành với tất cả. Nó là một cái việc mà mình trung thành với cả cái tên đấy, với cả cái niềm tự hào của cái tên đấy. Và ngoài ra thì em yêu cầu đến năng lực, bởi vì bây giờ bọn em sẽ không tuyển newbie nữa. Bọn em sẽ chỉ hướng tới những người ở quality cao hẳn. Em muốn có thêm những người giỏi hơn em nữa.
Vậy thì Phương Vũ có một cái lời khuyên hay là một cái lời chia sẻ nào đối với những cái bạn mà đam mê công việc sáng tạo nói chung và cũng như là thích làm những cái tác phẩm video như cái vai trò của Phương Vũ đang làm không?
Em mong là mọi người sẽ vui, mọi người sẽ giữ sức
Vui.
khỏe,
Giữ sức
bởi vì
khỏe.
sức khỏe là một thứ rất là đáng khi mà mọi người làm cái nghề này. Đấy là việc đầu tiên, chạy bộ nhiều vào, ăn uống tử tế. Với cả em mong là mọi người sẽ giữ được một cái nhiệt huyết khi làm bất cứ một cái gì đấy, chứ không phải chỉ là một cái nhiệt huyết tạm thời.
Lời chia sẻ vừa rồi của Phương Vũ cũng là một cái phần mà tạm kết thúc cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các bạn khán thính giả của Advertising Việt Nam đã lắng nghe. Xin cảm ơn Phương Vũ đã dành thời gian hôm nay để chia sẻ về những cái dự án mà em đã làm. Chúc em và team sẽ có nhiều cái thành công và đạt được những cái dự định mà em đã lên kế hoạch cho nó trong thời gian sắp tới.
Cảm ơn anh, cảm ơn Advertising Việt Nam và mọi người.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Bye.